Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tìm cái chân tướng của mình là một điểm linh quang sáng suốt. Chỉ có một điểm thôi à, mà điều khiển cái thể xác này chạy rầm rầm gì gì hàng ngày hàng giờ. Mà có một chút ý chí nào quyết định hay là không quyết định. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu rồi nó thanh lọc, khứ trực lưu thanh rồi đâu đó nó yên, thanh tịnh. Cái thanh tịnh là cái vốn. Cái thanh tịnh là nguồn cội. Mà thanh tịnh là đời đời bất diệt. Mà khi thanh tịnh được rồi mình mới thấy cái nhịp thở của mình với Thượng Đế và Hòa là một. Cái hạnh phúc của con ở đâu? Phải bánh, phải tiền không? Hơi thở chứ. Nếu mà tôi không có nhịp thở lấy gì tôi có hạnh phúc? Có thấy chưa? Người ta có bạc tỷ mà hơi thở tắt cái là hơi mất giá trị rồi. Cho nên cái hơi thở của mình, pháp luân thường chuyển, huệ tâm thai là làm pháp luân rồi, nó mới thấy cái ánh sáng ở bên trong. Mà cái thấy được ánh sáng đó là thấy được hào quang vô cùng tận của Thượng Đế. Thấy không? Cũng như các con tin về bên Hồi giáo thì đấng A-la đó chứ đâu. Ánh sáng đó, ánh sáng của Ngài ban cho mình. Mà mình vì cái sự sân si hơn thua, con hiểu chưa? Thì mình quên sử dụng cái sẵn có của mình. Thì bây giờ chúng ta sử dụng cái sẵn có chúng ta, thì ta hít nhẹ từ lăn vô trong cái tối, nó đi tới cái sáng. Nó càng ngày càng sáng thì ta thấy đó là hào quang. Mà hào quang đó là hào quang vô cùng tận. Cho nên chúng ta mãi mãi tiến hoài không được, không còn trì trệ nữa. Và không còn cho đó là hết. Vì chúng ta là vô cùng mà đâu có hết. Mà khi chúng ta biết được sự vô cùng là chúng ta mới phục vụ cả càng khôn vũ trụ. Đứng trước mặt loài người, chúng ta đem cái thanh điển để cứu độ người ta. Chứ chúng ta không có lợi dụng và chúng ta không có sanh những cái sân si thù hận, mà chúng ta thực hiện cái thương yêu. Vì chúng ta thấy rõ rằng Đấng Cha Trời đã và đang thương yêu chúng ta. Thì chúng ta được cái sự sáng suốt đó, được sự thanh nhẹ đó, và chúng ta hiểu chiều sâu cái sự thanh nhẹ đó, chúng ta nên thương yêu tất cả mọi người. Con thấy không? À, cho nên mình phải làm. Cũng mình không làm sao được? Không có ai làm cho mình. Cho nên các con về công tu lần cái chi nào mà cái tâm thức nó thay đổi. Rồi những cái chuyện mà nghịch cảnh ở thế gian, gia đình này kia nọ, càng ngày con hiểu rõ rồi. Cái đó là cái thước đo lường sự thanh tịnh của tôi. Chồng tôi nó chọc tôi thì tôi biết rồi đó, nó đo tôi mà tôi hiểu nó thì không bao giờ nó phá tôi được. Thấy không? À, gia đình vợ con tôi nó phá tôi nhưng mà tôi hiểu nó không có phá được. Tôi cứu được tôi và cứu được nó. Con thấy không? Thì Thượng Đế trong con và trước mặt con cũng là Thượng Đế. Tất cả là bài học mà Thượng Đế sắp đặt rất rõ rệt. Vì con người thiếu thanh tịnh và không thấy rõ đó thôi. Vì nếu chúng ta thiếu đủ thanh tịnh và chúng ta thấy rõ, sung sướng vô cùng. Một ngày một giây tôi được làm người tôi cũng sung sướng. Rồi một ngày nào tôi thoát khỏi cái cảnh trần tục này thì tôi cũng vẫn sung sướng. Vì tôi làm người mà tôi cảm thấy có sự sung sướng của Thượng Đế trong tôi. Rồi tôi chết tôi càng sung sướng hơn nữa. Tôi qua một giới khác và học hỏi thêm nữa. Và tôi sẽ làm việc nhiều hơn, tốt hơn. Thấy không? Tôi phải vun bồi sự sáng suốt ngay bây giờ. Cho nên mỗi đêm, mỗi khi các con tu thiền, tôi cũng vun bồi sự sáng suốt và thanh tịnh. Đức Thích Ca đã thành công. Trong lúc Ngài ngồi ở giữa rừng mà Ngài đã thành công. Thành công trong cái gì? Trong cái thanh tịnh chứ. Còn Ngài đi đánh người ta làm sao đánh lại với thú dữ. Đánh làm sao đánh lại với ma quỷ. Ngay trong gia đình chúng ta cũng có thú dữ, cũng có ma quỷ. Mà chúng ta chỉ giữ cái điểm thanh tịnh này, chúng ta chỉ chiêm thăng tất cả. Thì cũng như Ngài. Thấy chưa? Cho nên cái bài học và cái cuốn kinh vô tử không phải kiếm cuốn kinh đọc ngoài biết. Mà hành thì mới thấy. Phải trì chỉ chi ngồi thì đạt được thanh tịnh. Thì mọi sự gì chúng ta cũng được tội nguyện, không có bao giờ bị kẹt nữa đâu. Thì tất cả những cái chuyện lộn xộn trong gia đình con mà con đem về điểm thanh tịnh thì con giải quyết hết. Muốn đạt thanh tịnh thì con phải nhẫn. Mà nhẫn chừng nào con sáng suốt chừng nào. Mà nhẫn chừng nào thì con thực hiện cái tình thương và đạo đức chừng nào. Người ta chửi con mà con không giận. Thấy không? Hỏi chứ, con thua nó ở chỗ nào? Tự nhiên đối phương nó thua mình. Nó ăn năn, nó hối cải. nó thấy nó động loạn, nó thấy nó nói những điều phi lý. Rồi từ đó nó mới biết mình. Nó biết mình thì mình trao chìa khóa cho nó, thì cứu được mình. Mình nhờ nó để đo lường sự thanh tịnh của công phu của mình. Mình thấy nhờ nó mà tôi thấy tôi được yên. Tôi dám xác nhận rằng tôi yên. Bởi cái thằng đó nó chữ ngang chữ ngược mà tôi thấy tôi yên. Là tôi sáng suốt. Tôi thấy sự sai lầm của nó và tôi phải cứu nó. Tôi có phận sự cứu nó. Mà tôi cứu bằng nó bằng cách gì? Lấy cái thanh tịnh tôi. Lo tu nhiều hơn. Và để phóng thanh điển của tôi cho nó. Một ngày nào nó thấy rằng nó đang khao khát thanh điển. Lúc đó thì tôi truyền thẳng cho nó rồi. Thế nhá. Cho nên ngay trong gia đình mình cũng hành đạo. Không chỉ cho người này, cũng chỉ cho nhiều người kia bởi hành động của mình. Mà cái hành động mình chỉ mà ai thấy đâu. Đâu có phải nói. Hôm nay tôi chỉ cho em, tôi chỉ cho chị, tôi chỉ cho anh không. Tôi chỉ tu thôi. Đó là tôi chỉ cho mọi người. Trong lúc mọi người đang động loạn mà tôi thanh tịnh là tôi chỉ cho mọi người. Con hiểu chưa? Mà con càng thanh tịnh chừng nào, con càng thiền chừng nào, con càng thấy mặt mày nó thư thắng. Người khác sẽ ca tụng, ôi mặt mày con lúc này sáng rồi. Cái tâm con chắc đạt được một cái gì. Nhiều khi lâm âm thanh và lời nói của mình có thể xoa dịu tâm hồn của ta. Lúc đó mình mới thấy cao quý. Mình thấy mình đang tiến bộ. Thấy không? Mình đồng dẫn tiếng mọi người. Chỉ có trong thanh tịnh mà thôi. Nhưng mà nhiều người không hiểu. Động loạn, rồm ra đúng chuyện hết. Cho nên thầy đi, thầy không muốn ai rồm ra. Tâm thương, yêu, vui. Trong cái sự bình đẳng, trao đổi, học hỏi. Có gì thắc mắc, đàm đạo để nghiên cứu. Mục đích của mình là đi tới thành tựu thôi. Nhưng mà người đời cần người đời giúp đỡ là vì tôi bị trong sự động loạn. Tôi không có thiếu sáng suốt không gỡ được. Thấy không? Nhờ người hãy đi trước gỡ giùm tôi chút xíu rồi tôi đi tới. Thấy chưa? Chứ nó phải ở trong thực chất. Còn rôm ra rùm beng là thầy không muốn. Cũng như năm ngoái đi tới như là nhiều quá. Rước đón làm linh đình quá. Thầy không thích cái điều đó. Thầy thích trong thực chất. 10 người thành đạo hơn là 1 triệu người nói dốc mà không tiến tới. Cần 10 người thành đạo hơn là 1 triệu người không làm được việc gì. Còn thấy không? Cho nên nhiều người họ tu họ cũng la. Họ lấy cái lý này cái kia nào họ nói đủ thứ. Nhưng họ đã đạt được cái gì? Nó cái tánh họ không sửa chưa được. Cái tánh họ mà họ cũng chưa đủ quyền năng để quản lý cái tâm. Làm sao họ hiểu được cái đạo? Mà các con tu đây rồi các con quản lý cái tâm, kêu minh tâm kiến tâm. Con thấy càng ngày càng thanh tịnh thì cái tâm nó minh rồi. Lúc đó mới thấy cái tánh hư tật xấu của mình. Rồi mình sẽ từ bỏ nó đi. Mới kêu bằng sáng suốt. Con hiểu chưa? À, con động loạn, con rước thì động loạn này cái kia nó. Ô, nó thầy tám tới tôi phải này cái kia nó làm rùm beng rồi trách móc chị em với nhau. Rốt cuộc rồi rối cục. Không có tiếng. Nhưng mà thầy tám tới mọi người sẽ tới như thầy tám. Và sống trong bình đẳng tình thương của thầy Tám. Rồi trao đổi với thầy Tám. Để sửa chữa tới tiếng như thầy Tám. Thấy chưa? Rồi mình mới biết thương yêu người khác. Thấy không? Cho nên thực chất giá trị hơn. Còn thiếu thực chất là mất giá trị. Con thấy rõ chưa? Cho nên không phải là thầy xấu. Hay là để các con sai đường hay này kia nào. Thầy muốn các con biểu lộ thực chất. Có cái gì thầy sẽ giúp đỡ. Cái đó quý hơn. 1 giờ 1 phút thầy gần các con sẽ được phước nhiều hơn. Còn làm rùm beng rồi các con chỉ làm chuyện giả tạo bên ngoài thôi. Các con làm sao thiết. Thấy không? Nghĩa là Thượng Đế muốn nhiều tiếng mọi người trở về một con. Thượng Đế muốn rất nhiều cán bộ có dũng tính để tiến tới sự sáng suốt xây dựng cho mọi người. Thấy không? Cho nên cái gì mình phải ở trong sự thật. À, cho nên các con tu, càng ngày tu rồi sau này các con cũng vậy. Quen một người nào các con cứ nói từ tuần tự, nói thực chất của đời. Rồi mà họ thấy lời nói của mình khác, họ thấy hành động của mình khác. Họ hỏi mình là tôi chỉ có cái pháp này. Tôi nhờ cái này mà tôi đi tới đây, chứ tôi chưa đi tới kia. Rồi một ngày nào họ nói, ồ thôi chỉ cho tôi, rồi tôi cũng đi. Họ đi tới thì mình đã đi tới đây, mình đã đi tới kia. Cho nên có sự trao đổi, học hỏi hoài hoài. Nó vui hơn và thực chất hơn, không có ai lợi dụng ai. Còn thấy không? Đó là cái quy hóa. Cho nên cái chuyện tu thiếu gì cách tu ở thế gian. Nhưng mà rốt cuộc rồi tu trật đường rày hết. Vì không biết sử dụng thực chất sẵn có của họ. Và không hiểu rõ nhịp thở sẵn có của họ là cái gì. Cho nên thầy đã minh xác cho tất cả mọi người biết. Nhịp thở của tất cả chúng ta đây là nhịp thở của Thượng Đế. Nếu chúng ta đi sâu trong nhịp thở thì chúng ta mới thấy rõ rằng hào quang của Ngài là vô cùng. đang dẫn tiếp và đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa và trở về nguồn cội. Thì bất cứ cái đạo ở thế gian này mà không có nhịp thở thì cái đạo đó bất thật. Con thấy rõ chưa? Khi mà con hiểu được giá trị của nhịp thở là cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, con mới thấy rằng luồng thanh điển hư không đại định vô cùng, không có sức mạnh nào cắt đứt nó được. Cái đó kêu bằng tình thương và đạo đức. Nếu cái đó không phải là tình thương và đạo đức, làm sao mà nó chạy vô trong ruột, trong gan các con được? Thấy không? Nó đi trong cái chỗ thúi ô trượt nó cũng đi, mà tới chỗ thanh cao nhất trong đời của chúng ta nó cũng đi. Hơi thở đó là hào quang vô cùng tận, có thấy chưa? Cho nên các con làm pháp luân thường chuyển nhẹ nhẹ rồi nó sẽ đi tới sáng suốt. Mà đừng có nôn, như tôi nôn tôi đi chưa đó, con phải làm nữa, con phải học nữa. Vì con bắt được cái giường mới rồi, con phải nắm nó từ từ để con phân ra. Tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo khả năng sẵn có của chính con. Thì mỗi một đứa đều tiến bộ khác nhau, nhưng mà rồi cũng phải đi tới đích. Nếu trì kỳ chi, thì một khi mà các con được thanh nhẹ, tối nay tôi thiền, tôi thấy tôi thanh nhẹ, ngày mai nó thử thách con liền rồi. Nghe không? Đụng phải một cái gì con chơi giới rồi, trời ơi, hôm tôi thiền khỏe mà bữa nay ông này ông phá tôi cái hư hết. Không phải ông phá, chính tôi hư. Tôi động, tôi còn yếu, tôi chưa thanh nhẹ, tôi còn trượt, tôi mới hút cái động của đối phương. Lỗi của tôi không phải lỗi của người khác. Lỗi bên trong không phải lỗi bên ngoài. Mình hiểu cái đó mình dễ tu hơn. Con hiểu không? Nghĩa là tất cả mọi người đều tốt, chỉ có một mình tôi xấu thôi. Mỗi một người trong quả địa cầu này biết nghĩ như thế đó, thì cái thế gian này nó thành thiên đàng. Cứ chút đó thôi mới kêu mà thực hiện tình thương và đạo đức. Cho mình phải là không đúng đâu. Cho mình phải là bị giới hạn mất tiếng rồi. Cho ta không phải, cho ta ngu dốt, cho ta thiếu, cho ta yếu, chúng ta mới học. Thấy không? Mà nếu cho ta đầy đủ, chúng ta học chi? Mà khi không học là không tiếc. Còn thấy chưa? Thượng đế cũng vẫn làm việc 24/24. Hỏi cho ngài học cái gì? Ngài muốn đem ánh sáng cho tất cả các con ngài. Ngài phải làm việc nhiều hơn là ngài cũng đồng học với chúng ta. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải biết ngài đang đồng học, đồng hành với chúng ta. Hỏi chỗ nào chứng minh? Bây giờ con làm người, con chưa thấy mặt thật con. Vậy chứ ai là người thấy mặt thật con? Phải thượng đế không? Đấng vô hình. Thấy không? Mà tại sao các con chưa thấy? Vì con chưa chịu trở về với thanh nhẹ. Nhưng mà còn con đang trở về với sự nặng trược. Có nhiều người tu muốn tu cho khỏe mạnh, rồi muốn tu để làm thầy, rồi muốn tu được quyền phép ở trong tay để đánh đuổi tà ma. Cái đó là học cái động chứ đâu phải học cái tịch. Con hiểu chưa? Đức Thích Ca ngồi giữa rừng, ngài tu, ngài không có đánh ai hết. Chỉ cho người ta đánh, rồi người ta chán. Vì ngài thấy rằng mỗi mỗi đều phải trở về với thanh tịnh của chính nó. Con thú nó cũng có tình thương và đạo đức. Con ma nó cũng có tình thương và đạo đức. Tất cả đều ở trong tình thương và đạo đức. Ngài giữ cái thanh tịnh. Cho nên ngài thành đạo. Rồi do đó ngài ảnh hưởng tất cả mọi người. Mà muốn thành đạo phải trời tóc giấy. Chứ không phải khi không ngồi đó mà thành đâu. Các con hiểu chỗ đó. Từ ngày con tu tới ngày nay, con cũng trời gia tróc dãy đó mà. Khi không con bắt nó hít ẹ ạch, là bắt nó thay đổi tất cả bên trong. Thấy không? Khi không con bịt lỗ tai để làm, bắt nó thay đổi những cái gì ở bên trong. Và nó phải quy nhất, hợp lại là một. Chứ không có 2, 3, 4, 5, 6 lộn xộn nữa.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy nói mỗi phần hồn đều có bông hoa ở cõi trên. Vậy làm sao biết bông hoa ở cõi trên đã nở bông hay chưa?
Cho nên chúng ta thấy ở ngay ở mùa đông này lá rụng, bông cũng mất luôn. Rút hết, rút đi đâu? Rút trong lòng đất. Mà tới lúc mà điện năng phát triển rồi, thời tiết thay đổi rồi, thuận chiều phát triển. Cho nên chúng ta lựa giờ tí để làm pháp luân thường chuyển là thuận chiều phát triển, rồi bông hoa đưa nở, bộ óc của chúng ta thay đổi hết, không có bị kẹt như ở dưới bùn nữa.
Trong các buổi tổ chức chung thiền định kỳ của hội địa phương tại nơi công cộng, như phòng họp của nhà thờ. Bạn đạo dựng lên một bình phong rồi tưởng đó là bàn thờ để qua quả, cúng lạy và khấn nguyện. Như thế có đúng với đường lối của tu vô vi không? Làm như thế có phải là mê tín dị đoan không?
Thế đó là đường hướng đi lên. Từ xa xưa đã có cái tập tục kính nể bề trên, thì chúng ta có đường lối hướng thượng, hướng về bề trên. Đó là cái bàn thờ để gieo rắc sự thiện lành dành trong óc của chúng ta trong lúc khi bắt đầu thiền. Ta thấy có bề trên chứng giám, luồng điển tự nhiên nó phát lên thanh nhẹ và êm ả. Thay vì không có gì hỗ trợ thì nó thấy không có tiếng, nó thấy không có ai giúp. Cái đó là tập tục từ xa xưa đến bây giờ để nhắc nhở con người trong hành trình tiến hóa và tương ngộ với cõi thanh nhẹ vậy thôi.
Kính thưa thầy, như vậy tu vô vi có cần cái bàn thờ đó hay không thầy?
Cần cái tâm. Nếu cái tâm dũng mãnh tu thì không cần làm bàn thờ làm gì. Rốt cuộc là chúng ta phải tu giải tiến hóa là chỉ có cái tâm chúng ta thôi. Cùng bàn thờ để làm cho uy nghi tốt đẹp, sự trong lành của bề trên, ta hướng tâm về trong lành thay vì tranh cãi ô trược.
Khi thiền xong lúc nằm ngủ, con thấy trên đỉnh đầu phóng cao 1-2 thước, đó là hiện tượng gì?
Đó có luồng điển của phần vía nó nhẹ rồi, lúc đó vùng vía nó có thể chuyển xuất được.
Khi soi hồn, chỗ giữa chân mày có một vòng sáng, xung quanh có tủa sáng, ở giữa có một lỗ thủng và đi xa dần, đó là gì?
Đó là Moni Châu. Bên đạo Tibet họ thiền thét rồi họ cũng thấy cái đó, cũng thấy ngũ sắc ngũ quang xuất phát ngay trong tim bộ đầu, họ thấy như vậy. Và vô vi là căn bản phải từ khai mở tới cái đó trước rồi mới đi tới những cái chuyện khác.
Có người bị bệnh hạch ở cổ rồi bác sĩ nói là bị bệnh ung thư. Con khuyên cha mẹ đứa nhỏ nên tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, đêm đêm soi hồn, niệm Phật và thiền định. Nếu họ quyết tu, con họ có qua được bệnh ung thư hay không?
Bệnh ung thư nó nhiều yếu tố. Người tu thiền nó có sự may mắn, chịu tu thiền may mắn gặp được bác sĩ hay mà nghe lời tự cứu. Nhiều người tu nó may mắn lắm, thấy sắp chết nhưng mà gặp một bác sĩ tài họ cũng cứu được. Vì do sự may mắn là luồng điển nó được quân bình, nó mới đạt có sự may mắn tự nhiên chuyển tới giúp nó.
Khi ngồi thiền thấy đốm lửa ngũ sắc ngay trung tâm chân mày, đó là gì?
Đó là Moni Châu đó. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa, nó sẽ tròn và nó bay ra được.
Sau khi xả thiền muốn ngủ thì thấy một cục đá màu cam nâu trước mặt sáng ra, đó là gì?
Đó là cái bộ đầu nó cũng có mở một phần, nằm xuống thấy là bộ đầu có mở một phần rồi nó tắt liền, chứ không có phải là trường, không phải lâu đâu. Khi mà nó đóng khớp xương lại nó không thấy gì hết.
Trong Let Quickly số 117 có một câu hỏi là bạn đạo thở pháp luân thường chuyển một hơi hàng giờ đồng hồ có đúng không, và thở như vậy là tốt hay không tốt?
Muốn coi pháp luân thường chuyển thì lời giảng giải của ông Tư rõ ràng. Khi mà chúng ta làm nhiều, trong đó nó mê, cái hơi nó chạy ra từ lỗ tai nó cũng đem cái hơi ra được, rồi tưởng là mình hít vô, ngồi nó mê hít mấy tiếng đồng hồ cũng được, mà nó đi ra từ lỗ tai. Nhưng phải đọc kỹ lại những cái gì mà ông Tư đã nói. Pháp luân thường chuyển, đầy rúng đầy ngực tung mà đầu, cố gắng, không sao, không có sợ chết, không có đứt gân đâu. Làm tới, từ từ đó nó mới xuất phát từ hơi thở, nó xuất phát ra lỗ tai, rồi hít vô bao nhiêu được bao nhiêu, nhẹ, hít trong nhẹ, nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy là chỗ đó. Khi mà càng nhẹ càng hít vào thì càng thấy ánh sáng. Thấy được ánh sáng là nhẹ nữa mà mạnh, mạnh hơn xưa. Thấy ánh sáng là mạnh hơn xưa.
Nhưng mà ở đây người ta nói là thở cả giờ đồng hồ một hơi thầy.
Có nhiều người nó nói thở 2-3 tiếng nữa, bởi vì vô bao nhiêu ra bao nhiêu, họ đâu có hiểu, họ mê rồi đâu có hiểu. Mà muốn thử cho kỹ thì lấy miếng bông gòn để ngay lỗ mũi. Khi hít vô thì miếng bông gòn nó còn giữ được. mà khi mà không hít được nữa thì miếng bông gòn rớt, chúng ta tính là bao nhiêu giờ?
Khi một người lấy kính vô vi trong phòng thiền, có tạo ra trược điển cho người đang ngồi thiền hay đang ngồi coi phim trong phòng thiền không?
Lấy kính vô vi là liên hệ với trời đất, cơ tạng nó được chuyển chạy từ trược tới thanh, cũng mở vậy là sự cũng như thể tháo hoạt động làm cho tim tốt.
Khi thiền cứ bị ngáp, đó là trạng thái gì?
Khi thiền bị ngáp là trượt, bên trong có còn trượt, chưa thanh lọc đầy đủ, phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, cho nó dứt khoát cái ngáp đó, thì cái trượt khi không có tấn công chúng ta nữa.
Sau khi ngồi thiền nằm xuống ngủ, con thường mơ thấy trời mây sông núi. Vừa rồi trên đường đi ngang cảnh núi non, sông hồ thủy sĩ, con nhận ra tất cả cảnh tới đã được nhiều lần thấy trong giấc mơ.
Khi mà chúng ta nằm xuống thấy cảnh là thấy vàm trời giữa ngực chúng ta nhiều cảnh lắm, mà giữa bụng chúng ta cũng có bị bốn biển quy gia, có đủ chuyện, núi non đầy đủ hết đó. Thì nhìn ra bên ngoài thì nó cũng hơi giống như chứ không có phải thật đâu. Nhưng mà nó ở trong cơ tạng chúng ta đều có hết. Khi mà nằm ngửa xuống ngủ thiền rồi ngủ trưa, nằm thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong tiểu thiên địa này chúng ta có.
Dạo này con ngồi thiền hay bị nhột nhột khó chịu ở đằng sau lưng. Khi ngồi thẳng lưng thì dễ chịu hơn khi ngồi không thật thẳng lưng.
Cái đó là cũng có trong bộ ruột của chúng ta chạy tuốt qua đằng sau lưng nữa, chứ không phải không có đọc sau lưng chúng ta không có ruột. Có ruột, mà bộ ruột vì sự ăn uống nhai không kỹ, sự di chuyển bên trong nó không được thông suốt, cho nên phải biết thanh lọc nhẹ nhàng. Muốn như vậy chúng ta phải uống nước chanh để nó giải bớt cái độc tố bên trong thì nó mới nhẹ nhàng hơn.
Hồn là vô sanh bất diệt, như vậy vía có vô sanh bất diệt hay không?
Hồn là thật sự vô sanh bất diệt, vía là phụ thuộc thôi. Vía là phụ thuộc, lệ thuộc bởi sự điều khiển của phần hồn.
Khi hồn lìa khỏi xác đi chịu tội thì vía ở trong tình trạng nào?
Tùy theo lực nhân quả cộng hưởng mà theo. Cho nên chúng ta thấy ở trên trời có một vị tiên, một ngôi sao xuống, đằng sau đuôi cũng có một ánh sáng chạy theo. Đi theo không có rời nhau được, mà nó sẽ tiến theo luật nhân quả, rồi nó sẽ hội tụ.
Thầy thường dạy, niệm Phật nên tập trung nơi trung tâm chân mày. Nhưng trường hợp của con, khi con niệm đỉnh đầu, con thấy điển rút rất mạnh, khiến con tự động kéo lên đỉnh đầu. Vậy con nên tập trung nơi chân mày hay đỉnh đầu khi niệm Phật?
Tập trung nơi chân mày là để sửa tánh. Tánh chúng ta lúc nào cũng nghiêm nghị ngay ngắn, đủ lực lượng rồi nó mới tung phá lên trên bộ đầu. Lúc đó chúng ta nhập định ngay trên bộ đầu, luồng điển mới hội nhập trong thanh quang mà định. Lúc đó mới thấy được đi sang suốt hơn.
Con nít sau này có phải là dân Bích Ngọc không?
Những dân Bích Ngọc thì nó thông minh đặc biệt, đi học khác hơn người thường, cuộc sống nó cũng khác hơn người thường.
Con hành pháp rất siêng năng. Từ khi nghe băng niệm Phật của thầy, con niệm đúng như băng thầy thì bộ đầu con được khai thông rất nhiều. Luân xa trung tim chân mày chuyển động rất mạnh 24/24. Và ngay trung tim chân mày con hiện lên một dấu son tròn màu đỏ, giống như dấu son mà các chùa chấm trên trung tâm chân mày các tượng Phật. Thưa thầy, dấu son tròn hiện lên ngay trung tâm chân mày con, đó là cái gì? Đó là dấu gì?
Cái đó là rất tốt. Cái đó là cái ấn chứng của Di Đà để chuyển. Cho nên tu, cố gắng tu đi, Phật sẽ cho tam liệu giải cái nạn cho chính mình.
Người tu vô vi làm như thế nào cho trọn vẹn nhiệm vụ của con người đời đạo song tu?
Muốn đời đạo song tu phải cố gắng tu, hướng về thanh tịnh tu, hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu sự đối đãi ở trong gia can mới thay đổi được. Còn chính ta không hiểu chúng ta, không hiểu sự sai lầm của chính mình, làm sao đối đãi với người khác được. Có học lễ cũng lễ của ông thánh nào, cho mình chưa biết cái đường lối. Lễ giáo cần thiết đối đãi với nhau.
Sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào?
Sự liên hệ cha mẹ con cái có duyên mới có nghiệp. Có duyên từ tiền kiếp, có nợ nần từ tiền kiếp. Cái luật vay trả bây giờ phải thực hiện những sự trả vay trước mặt.
Sự khác biệt giữa người có tu và người không tu như thế nào?
Người không tu, họ sống trong tự nhiên, hoàn cảnh của họ xoay chuyển tới đâu, họ đi theo tới đó. Người tu sửa mình, tạo một ý lực tiến hóa rõ rệt, xây dựng cho hồn và vía trong cái tiểu thiên địa này được cơ hội hội ngộ với nhau, chung hành chung tiến, lúc đó mới có nhiệm vụ.
Lòng ta đau xót vô cùng cho xác thân này, vì ta thấy rằng đời ta như chiếc lá vàng trong gió quay cuồng lạc loài đây đó. Đời ta như chiếc lá gió bẽ lòng càng nát tan. Ôi chiếc lá nào rơi thấu trăng lời ta, ôi chiếc lá nào rơi khắc chi đời ta, ta và chiếc lá cùng chung số kiếp.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Chiều nay ta thấy trên đường bao chiếc lá vàng rụng bay theo gió, lòng ta đau xót vô cùng cho xác thân này, vì ta thấy rằng đời ta như chiếc lá vàng trong gió quay cuồng lạc loài đây đó. Đời ta như chiếc lá vàng cơn gió bẽ vàng lòng càng nát tan. Ôi nào rơi thấu trăng lời ta. Ôi chiếc lá nào rơi khắc chi đời ta, ta và chiếc lá cùng chung sống.